thôn vệ tinh không, chương 1391, quà tặng của thần vương, góc truyện audio.com. Chẳng trách từ khi mình tiến vào tấn chi thế giới, tọa sơn khách sư phụ vẫn chưa từng liên lạc với mình, cũng chưa từng hỏi mình về tình huống bên trong tấn chi thế giới, càng không có nghe nói tọa sơn khách tiến vào tấn chi thế giới. Trong vũ trụ hải rất nhiều cường giả, ai mà không tò mò về tấn chi thế giới. Hỗn độn thành chủ, và cả những cường giả khác hồng minh, ai nấy đều tò mò. Rất nhiều người tới hỏi ta, nhưng tọa sơn khách sư phụ lại chưa bao giờ hỏi. Ta luôn nghi hoặc tọa sơn khách sư phụ vẻn vẹn chỉ là một chân thần, vì sao có thể sáng tạo ra cửu kiếp bí điển, vì sao có thể luyện chế ra tinh thần tháp. La Phong cũng hơi hiểu ra, mặc dù cũng chưa hoàn toàn hiểu hết những thần bí của tọa sơn khách nhưng ít nhất cũng hiểu tọa sơn khách có liên quan với tấn chi thế giới. Hạch tâm tấn quốc bị diệt thần vương chết, vô số siêu cường giả theo thần vương bệ hạ chinh chiến sợ cũng chết cả. Tọa sơn khách là chân thần, điểm này không thể nghi vấn được. Vậy, tọa sơn khách cũng như ta tìm được truyền thừa của thần vương bệ hạ hoặc truyền thừa của một siêu cường giả dưới trướng thần vương. La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức tạm thời dẹp tất cả các nghi hoặc vào lòng. Ít nhất mình cũng xem như hiểu được tọa sơn khách một chút. Trong óc La Phong trong nháy mắt lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn trò chuyện với thần vương rất bình thường. Thần vương bệ hạ, ngươi nói ba tồn tại đỉnh cao đó là ai? Ta cuối cùng cũng cần biết thân phận họ chứ. Đương nhiên, nam tử mặc vương bào hoa lệ cười nói. Ba người này là một loại siêu thế lực ba vị quốc chủ khai quốc của thực quốc dã man. Ba vị quốc chủ khai quốc, La Phong gật đầu, lập tức nghi hoặc, họ bây giờ đang ở đâu? Có thể thực quốc đã bị diệt rồi không? Mình phát hiện dấu vết văn minh viễn cổ tất cả đều là những dấu vết bị tiêu diệt cũng chỉ có tấn chi thế giới là còn sống. Bị diệt, nam tử mặc vương bào hoa lệ giật mình, hơi đăm chiêu, rồi nhẹ giọng cảm thán. Đúng rồi, đã qua rất lâu rồi, có lẽ thực quốc bị diệt rồi cũng không biết chừng. La Phong không kìm được nói. Thần vương bệ hạ, nếu bọn họ vẫn còn sống, tương lai ta nên làm sao mới tìm được họ? Vũ trụ hải, quá thần bí, ngay cả bên bờ vũ trụ hải cũng chưa ai có thể tìm kiếm rõ ràng. Tỷ như thi thể khổng lồ thần vương bệ hạ hư hư thực thực bắt đầu từ một nơi rất xa trong vũ trụ hải bay tới. Vậy ở sâu trong vũ trụ hải còn có những tồn tại khác nữa? Những thế lực đáng sợ khác nữa? Không biết, vũ trụ hải đối với chân thần thì thật sự quá rộng lớn xa xôi. Nếu đi quá xa cũng rất dễ bị lạc, muốn tìm họ, không vội, nam tử mặc vương bào hoa lệ cười nói. Đợi đến khi thực lực ngươi chính thức cường đại tất cả các bí mật đều sẽ dần dần hiện ra ngay trước mặt ngươi. Về thực quốc có bị diệt hay không ta vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù thực quốc bị diệt thật thì tam đại quốc chủ khai quốc cũng không có khả năng tất cả đều chết. La Phong gật đầu ghi nhớ. Ngươi xem này, nam tử mặc vương bào hoa lệ chỉ về phía khoảng đất trống bên cạnh chợt xuất hiện một máy móc. Đây là, La Phong nhìn máy móc trước mắt, thân thể hình giọt nước tựa như con khỉ, còn có một cái đuôi linh hoạt, nó chỉ vô thanh vô tức ngồi đó, mà cũng có một luồng khí tức làm La Phong ớn lạnh. Nam tử mặc vương, góc truyện audio.com, bào hoa lệ tự đắc nói, đây là máy móc cấp chân thần ta sáng tạo ra ô khải thần. Vẻn vẹn chỉ một cường giả là sử dụng được, trong số những máy móc cấp chân thần đơn thể, nó tuyệt đối là đứng đầu. Nó là bảo vật có thể giúp ngươi thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao thần lực nhanh vô cùng. Thần thể ngươi bây giờ đã rất lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, đừng tùy ý bộc phát. Nếu không tiêu hao quá lớn, thần thể khôi phục sẽ rất phiền phức. La Phong gật đầu, đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào ô khải thần trước mắt. Bổ sung phiền phức à? Nói giỡn, mình có phân thân u hải vô tận mà. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ phong hào trở thành cường giả phong hào tự nhiên có tư cách đổi lấy ô khải thần. Ô khải thần này thuộc về ngươi, nam tử mặc vương bào hoa lệ nói, thuộc về ta còn quân công. La Phong nhìn về phía nam tử mặc vương bào hoa lệ. Ô khải thần cần tới 3.000 vạn quân công để đổi. Ha ha, nhiệm vụ hoàn thành đều có thưởng quân công. Nam tử mặc vương bào hoa lệ cười ha ha, nhiệm vụ phong hào này khó khăn như thế nào ta đặt ra phần thưởng là 3.000 vạn quân công. Chẳng lẽ ngươi không đổi ô khải thần, mà đổi lấy bảo vật khác? Cũng tùy ngươi thôi, đổi, đương nhiên đổi. La Phong liền nói, lại là như thế này. Nhiệm vụ phong hào hoàn thành được thưởng 3.000 vạn quân công. Như vậy căn bản là tặng ô khải thần cho cường giả hoàn thành nhiệm vụ phong hào. Ô khải thần La Phong nhìn ô khải thần trước mắt, trong vũ trụ hải bây giờ rất lộn xộn, đặc biệt là đệ tứ tuyệt địa hiện ra ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy còn chủ động dẫn dắt. Hạo Lôi Tinh Chủ trước khi chết thi triển một sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực. Sau lưng hắn khẳng định ẩn tàng cái gì đó. La Phong cảm thấy một loại áp lực trước cơn bão. Thực lực ta càng mạnh, năng lực ứng đối tự nhiên càng mạnh hơn. La Phong thầm nói, nhưng lần này ta xông lên Ô Khải Lâu, đặc biệt là ở tầng thứ 3, từ những quân sĩ khác đã thu được rất nhiều bảo vật dòng cơ giới. Áo giáp binh khí cấp chân thần rất nhiều. Ta hoàn toàn có thể đưa bộ phận bảo vật dòng cơ giới đi điểm quân bị, hoán đổi quân công, dùng quân công đổi lại một vài món thích hợp cho tộc nhân loại ta. Mình một người cần bao nhiêu bảo vật chứ? Đặc biệt đợi khi mình thành chân thần, vẻn vẹn chỉ có một bản tôn. Chỉ cần vài món bảo vật cường đại là được. Do đó những bảo vật dòng cơ giới khác phần lớn vẫn là suy nghĩ cho tộc nhân loại thôi. Đương nhiên tuyệt đối không thể cứ thế phát ra xuống. Dù sao không có lộc từ trên trời rơi xuống bao giờ. La Phong đưa tay vuốt lên Ô Khải Thần, sinh mạng ấn ký dễ dàng in dấu. Rào, một vật dòng cơ giới toàn thân tựa như một con khỉ đen bóng, trong nháy mắt dung nhập vào người La Phong, làm La Phong biến thành một khỉ hình người có một cái đuôi, nhưng mặt vẫn như là La Phong. Phức tạp quá, La Phong hơi nghiên cứu một chút cũng cảm giác thấy một vài đồ hình hoa văn kỳ bí trên Ô Khải Thần đặc biệt phức tạp vượt xa hài điểu kim trào thần. Đây là máy móc cấp chân thần, mà là loại đứng đầu trong số những máy móc cấp chân thần. Nam tử mặc vương bào hoa lệ bên cạnh nói, muốn bộc phát ra uy năng mạnh nhất của nó yêu cầu cảm ngộ bí pháp phải đạt tới chân thần đỉnh cao. Đương nhiên ngươi bây giờ tuy là pháp tắc chi chủ cũng vẫn có thể sử dụng được bởi vì nó có thể chia. Góc truyện audio.com, làm ba loại cấp độ chiến lực khác nhau, La Phong nở nụ cười. Đúng vậy, có ba loại phương thức khống chế khác nhau, nhưng vẻn vẹn chỉ cần loại đầu tiên cũng đã phức tạp hơn kim trào thần, hài điểu. Chứ đừng nói loại thứ ba. E rằng loại thứ ba thì chỉ khi mình thật sự thành chân thần mới có hy vọng thi triển. Thu lấy Ô Khải Thần của ngươi đi, nam tử mặc vương bào hoa lệ nói. Ta cũng không muốn cho nhiều quân sĩ biết về nhiệm vụ phong hào có đại bí mật, do đó mới đưa ra Ô Khải Thần làm mồi, để hấp dẫn những pháp tắc chi chủ và chân thần. Trên thực tế, nó cũng không phải là bảo vật gì lớn. La Phong cũng không muốn bình luận gì. Đúng, đối với một thần vương bệ hạ vĩ đại, máy móc cấp chân thần đã thấm vào đâu. Mặc dù là máy móc cấp chân thần vương giả, nhưng mình vẻn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ, khi mình là pháp tắc chi chủ thậm chí tới giai đoạn chân thần Ô Khải Thần vẫn là bảo vật tốt nhất của mình. Đó là tới khi thành hư không chân thần, e rằng Ô Khải Thần vẫn có công dụng nhất định. Hy vọng ngươi tương lai trở thành thần vương, tự nhiên sẽ cho ngươi phương pháp tu luyện. Nam tử mặc vương bào hoa lệ lắc đầu, nhưng ta sở trường luyện bảo thôi, hiển nhiên, ngươi về phương diện này cũng không am hiểu mấy. Về phần dòng chiến đấu, thì ta không am hiểu lắm, nhưng cũng chuẩn bị một phần truyền thừa. La Phong sáng mắt lên, truyền thừa, càng nhiều càng tốt, ngươi tự mình tìm hiểu đi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ ném ra một viên tinh thạch ánh lên hắc quang. Tấn quốc ta vẻn vẹn chỉ có ta là thần vương, do đó truyền thừa dòng chiến đấu mà ta cho ngươi cũng hơi kém một chút. Nam tử mặc vương bào hoa lệ giải thích, đây là truyền thừa của những cường giả dưới trướng ta, hoặc một vài cường giả do ta đánh chết. Cũng xem như cũng có thể giúp ngươi trở thành thần vương. La Phong gật đầu, vuốt lên truyền thừa tinh thạch rất chờ mong a. Chỉ là nhận truyền thừa cũng cần một thời gian rất lâu. Cứ đợi sau khi ly khai Ô Khải Lâu, rồi từ từ nghiên cứu thì tốt hơn. Cho ngươi truyền thừa, ngươi cần có thời gian tu luyện. Ô Khải Thần tuy cũng giúp cho ngươi khá nhiều, nhưng chỉ khi nào gặp phải hư không chân thần, ngươi đứng trước nguy hiểm lớn thì hãy dùng. Nam tử mặc vương bào hoa lệ lại nói. Trong tấn chi thế giới, ta tặng cho ngươi tư cách mượn lực thế giới. Lực thế giới, La Phong kinh ngạc, ngươi hoàn thành nhiệm vụ phong hào, nhận được gia phong. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói thẳng, địa vị ngươi là tương đương với tứ đại tướng quân, đây cũng vẻn vẹn chỉ là hình thức. Còn trên thực tế, tứ đại tướng quân cũng biết ngươi mới là người quan trọng nhất tấn chi thế giới ta, không thể sai sót. Trong tấn chi thế giới, ngươi có quyền uy tuyệt đối. Nếu ai dám mạo phạm ngươi, ngươi được phép mượn lực thế giới đối phó với hắn. La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Sử dụng lực thế giới tấn chi thế giới uy lực lớn như thế nào? Có thể áp chế vĩnh hằng chân thần, và giết tất cả hư không chân thần. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói thẳng. Nhưng, ngươi không được tùy ý giết chóc. La Phong gật đầu, dạ hiểu, tấn chi thần vương này sở dĩ tốt với mình như vậy chính là vì mình chiếm được truyền thừa liệt nguyên thuật. Thần vương này hiển nhiên cũng ký thác toàn bộ hy vọng giết ba quốc chủ khai quốc của thực quốc vào mình. Dù sao bản thân thần vương cũng đã chết, nguyên nhân chính là, góc truyện audio.com, vì đặt hy vọng vào mình quá lớn tự nhiên cũng sẽ cho mình đủ địa vị và quyền thế. ít nhất tại tấn chi thế giới có thể giao cho mình rất nhiều quyền thế. Có thể mượn lực thế giới tấn chi thế giới, La Phong nhất thời thống khoái vô cùng. Làm như vậy, sinh tử của những cường giả các thế lực vũ trụ hải tiến vào tấn chi thế giới, không phải tất cả hoàn toàn trong ý niệm của ta sao? Đến cả thần vương cũng chỉ nói mình đừng tùy ý giết chóc. Ý rất rõ ràng, muốn giết ai, vẫn có thể giết. Những gì có thể cho ngươi thì đã cho, những gì có thể giúp thì đã giúp ngươi rồi. Ta đã chết, chỉ có thể cho ngươi thế thôi. Nam tử mặc vương bào hoa lệ nói. Những thứ khác thì ngươi phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Đi đi, ngươi nên ly khai Ô Khải Lâu. La Phong lúc này khom người tỏ vẻ cảm tạ. Bất luận như thế nào, đối phương cũng đã trợ giúp mình rất nhiều. Một luồng sáng giáng lâm oanh kích vào ngươi La Phong. La Phong lập tức biến mất khỏi Ô Khải Lâu, rồi xuất hiện ở ngoài Ô Khải Lâu. O o o, cách chương.